số nhiều vô hạn. Chữ như thị trong như thị đẳng chỉ địa ngục vô gián, A Tỳ nói ở phía trên, và 22 loại địa ngục. Danh xưng của địa ngục quá nhiều, nói chẳng hết. Chẳng qua ở đây, Địa Tạng Bồ Tát chỉ nói sơ lược mà thôi. Số lượng của mỗi loại địa ngục cũng nhiều vô cùng. Vì nguyên nhân gì vậy? Chúng ta có thể tưởng tượng, chính là vì chúng sanh tạo tác tội nghiệp địa ngục ở thế gian này quá nhiều. Thế nên ở đây, chúng ta đặc biệt phải hiểu rõ nghiệp nhân quả báo của địa ngục. Chúng ta phải hiểu rõ nghiệp nhân của những quả báo nói trong kinh điển. Nói nghiệp nhân thì chúng ta phải biết quả báo tương lai là gì. Những việc này đều là chân tướng sự thật, tuyệt đối chẳng phải do Phật, Bồ Tát giả thiết những chuyện này để giáo hóa chúng sanh, khuyên chúng sanh đoạn ác, tu thiện. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì là hoàn toàn sai lầm, sẽ trái ngược với chân tướng sự thật. Thế nên chúng ta phải ghi nhớ, Phật dạy nguyên lý của vũ trụ nhân sinh cho chúng ta. Đây là đạo lý căn bản. Đạo lý căn bản, Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm hiện, duy thức biến. Đây là đạo lý căn bản. Lại nói với chúng ta, hết thảy pháp từ tâm tướng sanh. Do đó, trong tâm bạn, tưởng cái gì thì nó sẽ biến hiện thành cảnh giới đó. Hết thảy tướng trong cảnh giới đều chẳng chân thật. Tại sao nói chẳng chân thật? Nó chuyển biến trong từng sắc na. Từng sắc na. Vậy thì làm sao chân thật được? Tùy chẳng chân thật. Nếu bạn mê trong cảnh giới ấy, thì bạn sẽ có cảm thọ khổ, vui, lo, mừng. Cứ tưởng đó là thật. Cứ tưởng chẳng phải giả. Sau khi giác ngộ, thì những cảm thọ này chẳng còn nữa. Họ thực sự hiểu rõ trở lại. Nghiệp nhân quả báo có hay không? Có chứ. Nghiệp nhân quả báo vẫn có. Cảm thọ khổ, vui, lo, mừng chẳng còn nữa. Nhà Phật nói đoạn phiền não là có ý như vậy. Chẳng phải là tướng của phiền não chẳng có. Chẳng phải là nghiệp của phiền não chẳng có. Mà là cảm thọ của phiền não chẳng có. Bạn đã quán không nổi. Tâm Kinh nói quán tự tại Bồ Tát. Đó là trí huệ cao độ. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Tức là dùng trí huệ cao độ. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn có hay không? Ngũ uẩn là thế giới hiện thực của chúng ta. Có hay không? Có. Tùy có. Hữu tức là không. Thế nên trong kinh nói, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức là hữu. Không và hữu tồn tại đồng thời. Không và hữu là một việc, chẳng phải hai việc. Thế nên nói, tướng thì có, mà thể thì không. Có thọ dụng, tình chấp chẳng sanh. Như vậy thì sẽ được đại tự tại. Chẳng phải là không có thọ dụng, vẫn có thọ dụng. Tức là nói, trong ấy nhất định chẳng có vọng tưởng phân biệt, chấp trước. Chẳng có những thứ này thì thọ dụng của bạn sẽ tự tại. Nếu bạn còn vọng tưởng phân biệt, chấp trước, trong lúc bạn thọ dụng, ắt sẽ có những cảm thọ khổ, vui, lo, mừng. Đã tạo nghiệp, thì lẽ nào không thọ quả báo cho được? Chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này, thì từ đây về sau sẽ chẳng tạo nghiệp nữa. Thế nên bước vào niệm Phật đường, thân tâm thế giới thể đều buông xuống. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, chỉ cầu vãng sanh cực lạc thế giới. Cổ Đức nói, chỉ cần thấy Di Đà, còn lo gì chẳng khai ngộ. Thế gian, xuất thế gian, chỉ có việc này là chân thật, những thứ khác đều là hư vọng, chẳng đáng so đo, chẳng đáng ấp ủ trong lòng. Nếu đem những thứ khác chất chứa trong lòng, vẫn so đo như cũ. Nghiệp bạn tạo là nghiệp luân hồi, vì tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Những thứ khổ báo trong lục đạo luân hồi, bạn vẫn phải hứng chịu. Việc này nói ra, thì sẽ chẳng bao giờ dứt. Con người hà tất phải làm những chuyện ngu ngốc này? Đây là việc chúng ta nhất định phải biết. Tiếp theo, Địa Tạng Bồ Tát lại nói về 12 thứ địa ngục. Xin xem kinh văn. Cánh hữu khiếu hoán địa ngục. Diễn nghĩa: lại có địa ngục khiếu hoán. Khiếu hoán, kêu gào, là thọ khổ đến cùng cực, kêu réo chẳng ngừng. Bạc thiệt địa ngục, phẫn niệu địa ngục, đồng tỏa địa ngục, hỏa tượng địa ngục, hỏa cẩu địa ngục, hỏa mã địa ngục, hỏa ngưu địa ngục, hỏa sơn địa ngục, hỏa thạch địa ngục, hỏa sàng địa ngục, hỏa lương địa ngục, hỏa ưng địa ngục, cứ nha địa ngục, bát bì địa ngục, âm huyết địa ngục, thiêu thủ địa ngục, thiêu cước địa ngục, đảo thích địa ngục, hỏa ốc địa ngục, thiết ốc địa ngục, hỏa lan địa ngục. Diễn nghĩa: địa ngục bạc thiệt, địa ngục phẫn niệu, địa ngục đồng tỏa, địa ngục hỏa tượng, địa ngục hỏa cấu, địa ngục hỏa mã, địa ngục hỏa ngưu, địa ngục hỏa sơn, địa ngục hỏa thạch, địa ngục hỏa sàng, địa ngục hỏa lương, địa ngục hỏa ưng, địa ngục cử nha, địa ngục bát bì, địa ngục âm huyết, địa ngục thiêu thủ, địa ngục thiêu cước, địa ngục đảo thích, địa ngục hỏa ốc, địa ngục thiết ốc, địa ngục hỏa lan. Địa Tạng Bồ Tát tùy tiện nói, bèn nói ra 12 thứ. Khiếu hoán địa ngục là 8 đại địa ngục nóng nói trong kinh Trường A Hàm. Địa ngục thứ 4, thứ 5 đều gọi là khiếu hoán. Trong kinh nói với chúng ta, nghiệp nhân gì đọa vào địa ngục này? Sân khuể, tà ác, giữ tấm lòng như vậy, tạo tác nhiều thứ ác nghiệp, đọa vào địa ngục này. Lại nói, vì tập khí tà ác quá nặng, vừa gặp một duyên nhỏ bèn khởi lên, cũng tức là vừa có một chút gì chẳng vừa ý, thì nó liền phát khởi, tạo tác các thứ hình phạt ác, đọa vào địa ngục đại khiếu hoán. Địa ngục bạc thiệt, rút lưỡi, địa ngục phẫn niệu, phân, nước tiểu, đều là do tạo khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp gồm có 4 thứ: nói dối, nói lời thô ác, nói lưỡi hai chiều, nói lời thêu dệt, ý ngữ. Tạo những khẩu nghiệp này thì đọa vào địa ngục bạc thiệt, địa ngục phẫn niệu. Lúc trước, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng kinh nói đến địa ngục, ngài rất cảm khái mà nói, lúc ngài còn trẻ, rất nghĩa hiệp, làm những hành vi hào hiệp, trượng nghĩa, đều chẳng màng, đọa vào địa ngục cũng chẳng sao. Về sau, nhìn thấy có địa ngục phẫn niệu, thì ngài nói, cái này không được, chẳng chịu nổi. Phẫn niệu chẳng giống như nước lạnh, mà là giống như nước bị lửa đun sôi lên, bắt bạn phải chịu đựng trong đó. Như vậy thì khó chịu lắm. Ngài nói, núi dao, rừng kiếm, gì cũng chẳng sao. Ngài xem đến địa ngục này, bèn sợ hãi. Địa ngục đồng tỏa, khóa đồng. Trong kinh Quán Phật Tam Muội cũng còn gọi là địa ngục hắc thằng. Chú giải của Pháp Sư Thanh Liên cũng nói rất rõ, đọa địa ngục này, những sự khổ sở phải trải qua trong một ngày một đêm chẳng thể tính đếm nổi. Nghiệp nhân này là do chúng sanh ngu si. Chữ chúng sanh này bao gồm đệ tử Phật, nghĩa là cũng bao gồm chúng ta. Giới thiệu Phật Pháp cho người khác, nhưng nói sai ý nghĩa. Chánh Pháp lại nói là phi Pháp. Phi Pháp lại nói là chánh Pháp. Phạm giới tuy không nặng, nhưng chẳng biết sám hối, đọa địa ngục này. Địa ngục hỏa tượng, voi lửa. Trong kinh nói đây là voi lớn. Hết thảy những động vật này trong địa ngục đều là tánh thức biến hiện ra. Toàn thân mình voi đều là lửa. Nếu voi phát điên lên rồi tấn công người ta, sức của nó rất mạnh, chẳng có cách chi có thể chống cự. Do đó, lúc voi điên cuồng nó sẽ giết người. Kinh nói đây là nghiệp nhân gì? Con người trong thế gian thích uống rượu, mỗi lần uống đến say mềm, say rồi thì loạn tính, tạo những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng, có thể hại chúng sanh. Cho nên sau khi chết, đọa địa ngục này, địa ngục hỏa cẩu, chó lửa. Phía sau nói đến hỏa mã, hỏa ngưu, ngựa lửa, trâu lửa, rất giống nhau. Nghiệp nhân khác nhau. Kinh này nói, có một số người trong thế gian nuôi tầm, ươm kén sát hại sinh mạng rất nhiều. Thế nên, người xuất gia vì muốn nuôi dưỡng tâm từ bi nên mới không ăn thịt chúng sanh, chẳng nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh. Mặc áo cũng vậy. Nếu bạn mặc áo da, thì cũng chẳng khác gì ăn thịt mặc da của chúng sanh. Làm sao nhẫn tâm được? Mùa hè, mặc áo tơ lụa. Tơ lụa là do tầm nhã tơ dệt thành. Một chiếc áo này của bạn, bao nhiêu con tầm phải mất mạng mới làm thành chiếc áo này cho bạn mặc. Thế nên, bốn chúng đệ tử trong nhà Phật xuất gia tại gia đều không nhẫn tâm. Áo vải đủ để giữ ấm, thì tại sao phải dùng tơ lụa? Tại sao phải dùng da và lông? Đức Phật giáo hóa chúng sanh thông đạt tình lý, chẳng phải không nói đạo lý. Người có thân thể suy nhược, rất sợ lạnh. Nếu không mặc áo da thì chẳng đủ ấm. Như vậy, có khai duyên, có thể mặc. Phần nhiều trong giới kinh nói, thứ nhất là người sanh bệnh, sức khỏe rất suy yếu. Ngoài ra là người già, sức đề kháng suy kém. Trên 70 tuổi, sức đề kháng suy yếu, thì có khai duyên, có thể mặc áo da. Chúng ta thân thể còn rất khỏe mạnh, cường tráng, còn sức đề kháng. Nếu cứ mặc những áo da này, thì cùng với ăn thịt, chẳng có gì sai khác. Lúc thường ngày, tạo những nghiệp nhân này đều cảm thấy rất bình thường, chẳng màng lắm. Đâu biết rằng quả báo lại nặng nề như vậy. Nếu không đọc kinh thì không biết. Đọc xong mới hiểu được. Hỏa mã, hỏa ngưu, đồng loại với địa ngục này, toàn thân đều là lửa, chịu dày vò bởi những con thú có lửa này. Bị chúng nó công kích. Ở đó, người ta bị chó cắn, bị ngựa đá, bị trâu hút, toàn thân đều là lửa. Thứ 9 là hỏa sơn, núi lửa. Thứ 10 hỏa thạch, đá lửa. Trong Khởi Thế Kinh, gọi là địa ngục chúng hiệp. Phía trước chúng ta thấy có giáp sơn, cũng giống như nghĩa này. Thứ 11, địa ngục hỏa sàng, giường lửa. Cũng giống như thiết sàng phía trước, đều là quả báo của dâm vật tà dâm. Thứ 12, địa ngục hỏa lương, rường lửa. Lương tức là cây xà bằng sắt, cây trụ sắt, để cho người ta ôm ở trên, hoàn toàn giống như trụ sắt trong hình phạt bào lạc nói phía trước. Địa ngục hỏa ưng, chim ưng sắt, giống như địa ngục thiết ưng phía trước. Mỏ của chim ưng sắt vô cùng bén nhọn, chuyên dùng để móc mắt tội nhân. Toàn thân đều là lửa. Người ta sanh trong thế gian, thọ mạng rất ngắn ngủi. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đừng tưởng là chẳng có quả báo. Nếu bạn nghĩ vậy thì sai rồi. Khởi tâm động niệm cũng cảm quả báo, huống chi là ngôn ngữ, hành vi tạo tác. Thứ 14, địa ngục cứ nha, cưa răng. Đây cũng là quả báo của ác khẩu. Địa ngục rút lưỡi, cưa răng đều là tội báo của khẩu nghiệp. Thứ 15 là địa ngục bát bì, lột da. Cũng có kinh gọi địa ngục này là đại quyển. Lột da xong cuốn lại. Nghiệp nhân này hơn phân nửa là sát hại chúng sanh, lột da chúng sanh, đoạn mạc chúng sanh. Cảm thọ quả báo này. Nói cách khác, chúng ta làm gì thì tương lai sẽ thọ quả báo ấy. Cổ đức thường khuyên người, những gì mình không thích thì đừng làm cho người khác. Thường nghĩ đến câu này, mình không muốn hứng chịu việc đó, nhất định chẳng thể làm cho chúng sanh. Không những là đối với người, hết thảy động vật cũng không thể. Thật ra, các loài động vật chẳng khác gì con người. Nghiệp chướng của chúng nặng, nên đọa vào cõi súc sanh. Chúng ta tốt hơn chúng nên được thân người. Nếu chúng ta tạo ra những tội nghiệp nặng nề, tương lai cũng đọa thành súc sanh. Súc sanh và người có khác gì đâu? Con người mến tiếc sanh mạng của chính mình, súc sanh cũng mến tiếc sanh mạng của chúng. Kẻ khác làm hại chúng ta có tâm oán hận, muốn báo thù. Súc sanh cũng vậy. Bạn hiếp đáp chúng, gây tổn hại cho chúng. Chúng cũng có tâm oán hận, báo thù. Hiểu vậy thì kết oán thù với chúng sanh làm chi? Hiểu được đạo lý này thì tự nhiên sẽ chẳng khởi tâm ác, tự nhiên chẳng dám khởi ác niệm, chẳng dám tạo ác nghiệp. Nhưng một người sống trong thế gian, tập khí ác từ vô thủy kiếp đến nay rất nặng, tự mình chẳng có cách chi khống chế nổi, lại cộng thêm ác duyên bên ngoài, từng giờ từng phút dụ dỗ bạn. Bên ngoài có dụ dỗ, bên trong có phiền não, thì làm sao không tạo nghiệp cho được? Do đó Thế Tôn dạy chúng ta, dùng giới định huệ hàng phục ma oán. Câu này trọng yếu phi thường. Huệ là gì? Đối với nghiệp nhân quả báo, nhìn thấy rõ ràng, minh bạch. Đây là huệ. Khi cảnh giới hiện tiền, tâm địa thanh tịnh, như như chẳng động. Đây là công phu. Khi bạn có công phu, định lực, thì bạn có trí huệ. Bạn mới có thể khống chế nổi phiền não, tập khí của mình, chẳng cho nó phát khởi. Chỉ riêng việc khống chế thì cũng tương đối khó rồi. Nhất định phải chuyển tâm niệm ngược lại, cực lực tu thiện. Sức chú ý thay đổi, việc này dễ dàng. Một lòng một dạ hướng về thiện đạo, thành tựu cho chúng sanh. Thế nên chúng ta nhất định phải suy tư, thường thường nghĩ chư Phật Bồ Tát làm như thế nào. Các ngài là một tấm gương tốt cho chúng ta coi. Phát tâm học Phật cũng có bi nguyện, phải rộng độ chúng sanh. Nguyện này rất tốt. Xây đạo tràng, xây pháp tràng, độ chúng sanh, lập sự nghiệp. Nhưng sự nghiệp này nhất định phải nhân duyên trong ngoài đều chín mùi. Nếu duyên chưa chín mùi, tự mình làm sự nghiệp này, có một tơ hào miễn cưỡng thì sai rồi. Trong kinh Đức Phật nói với chúng ta, nếu cúng dường số thánh nhân nhiều như các sông Hằng, cũng chẳng bằng kiên trì dũng mãnh cầu chánh giác. Câu này là gì? Duyên độ chúng sanh chưa chín mùi, thì chúng ta phải tự độ trước. Khi duyên chín mùi rồi, thì có thể xả mình vì người. Chư Phật Như Lai biểu diễn cho chúng ta xem, Tây Phương Cực Lạc thế giới, A-di-đà Phật đang ở nơi đó xây đạo tràng, dựng pháp tràng, phổ độ hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới bình đẳng thành Phật. Thật là khó được. Mười phương chư Phật Như Lai có trí huệ của A-di-đà Phật không? Có bi nguyện của A-di-đà Phật không? Có thần thông năng lực của A-di-đà Phật không? Đều có. Mỗi Đức Phật đều bình đẳng. Phật Phật đạo đồng. Tại sao hết thảy chư Phật chẳng tự mình xây dựng thế giới cực lạc? Đức Phật A-di-đà xây dựng thế giới cực lạc. Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không xây thế giới cực lạc? Đức Phật Thích Ca chẳng kém hơn Đức Phật A-di-đà. Chẳng thua, chẳng kém hơn. Chúng ta có suy nghĩ, có thấu hiểu ý nghĩa này chăng? Mười phương chư Phật Như Lai đều chẳng xây. Đức Phật A-di-đà đã xây rồi. Hết thảy chúng sanh đều về đó thân cận Ngài. Một, tức là tất cả. Tất cả là một. Đây là chân lý, là chân tướng sự thật. Nếu mỗi Đức Phật đều xây một thế giới cực lạc, ai nấy đều đánh lộn, đấu tranh lẫn nhau, nhất định sẽ tự khen mình và chê bai kẻ khác, sẽ xuất hiện căn bệnh này. Chỉ có một đạo tràng, tận hư không, trọn khắp pháp giới, chỉ có một đạo tràng. Mười phương ba đời, hết thảy chư Phật Như Lai, đều cho đệ tử của mình khuyên họ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Việc này đã có người làm rồi, chúng ta không cần làm nữa. Phật thị hiện cho chúng ta coi, chúng ta ở đây phải thấu hiểu được. Ở Trung Quốc cổ đại, có nhiều đạo tràng lớn nhỏ được xây trong xã hội.